Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 7 năm 2020, phát hình từ Quy Sơn Tự, thành phố Rosemead, tiểu bang California. Chúng ta tiếp tục bàn về cái kinh Lục Tổ. Hiện nay đang ở chương thứ 7, Phẩm Cơ Duyên, tấm số 369. Lục Tổ dạy cho một cái vị tăng để giúp cho cái vị tăng này đắc giác ngộ. Hỏi về cái vị tăng này hỏi về kinh Niết Bàn. Ông tăng này có rất là nhiều những cái tà kiến, những cái tri kiến nó không có chánh đáng. Những cái này là từ bao nhiêu năm nghiên cứu kinh điển rồi học từ những cái nguồn sai lầm. Đặc biệt khi mà quý vị đọc rất là nhiều, nhất là đọc những chú giải về kinh điển, rồi rồi quý vị là cố gắng tổng hợp nó lại với nhau, thì trước tiên tốt nhất là quý vị chỉ nên nghe những cái lời giảng của những cái vị tổ, tại vì những cái vị tổ sẽ cho quý vị cái lời giảng nó chính xác. Còn những cái người mà không phải là tổ giống như là thầy chẳng hạn, thì quý vị nghe thì quý vị phải để ý. Tại nếu như mà những cái lời của thầy, những người giống như thầy mà nói chuyện á, mà cái lời mà ngược, trái ngược với lời của các vị tổ, thì cần phải theo những cái lời của các vị tổ. Tại vì nếu như mà quý vị muốn là cần phải học từ những cái nguồn chính. Tại vì cái quy luật chung chung á, là không thể nào mà cho quý vị cái lời giải thích theo sát giống như là những cái lời dạy của Đức Phật ngày xưa. Chính vì vậy mà các vị tổ mới đến thế gian này để mà dạy cho quý vị, mà giúp cho quý vị hiểu được cái pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một cách chính xác. Họ đã được huấn luyện như vậy và họ họ đã được chứng nhận như vậy, và họ đã là những người đắc giác ngộ. Những người đắc giác ngộ là những người mà đã hiểu cái pháp rồi. Người mà chưa có đắc giác ngộ là 100% là đều có những cái hiểu biết sai lầm. Cho nên có một số những cái tầng lớp của những người tăng và ni là những người đã đắc giác ngộ rồi. Họ đã được công nhận trong cái thế giới của chúng tôi, thế giới đại thừa. Chỉ có trong đại thừa mới có thôi, không phải bên tiểu thừa hoặc là bên những cái dòng phái khác. Chỉ có bên đại thừa mới có cái dòng truyền thừa của tổ sư. Rồi họ đã ấn chứng, họ đã cam đoan là sẽ giảng cho quý vị cái chánh pháp. Khi mà quý vị học như vậy thì quý vị biết đó là những cái gì đó là chính xác. Họ có thể là hơi khác nhau một chút xíu về cái tầm sâu rộng, nhưng mà những cái gì mà họ nói ra là đều khế hợp với những cái lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà điều đáng tiếc là những người không phải là tổ sư giống như là thầy, hoặc là những người trí thức giáo sư, hoặc là những cái người đọc rất là nhiều, nghiên cứu rất là nhiều về kinh điển, họ họ nhớ rất là nhiều, biết rất là nhiều. Nhưng mà nếu như mà họ chưa được công nhận là tổ sư thì cái sự hiểu biết của họ 99%, cái này là quý vị phải cẩn thận. Thành ra là một trong những cái trách nhiệm của cái người tổ là cho quý vị cái sự cam đoan là quý vị học từ họ là quý vị đáng tin cậy. Cho nên trong bên đại thừa chúng tôi dành rất là nhiều công sức để tạo ra một cái hệ thống tổ sư để quý vị dùng đó làm cái kim chỉ nam để mà so sánh. Thì đối với cái vị tăng này làm sao? Ông thầy này là trí thường, trí đạo, trí tao. chỉ đạo. Chỉ đạo. Cái ông tăng chỉ đạo này thì là cái này là cái thường xảy ra thường xuyên đối với những cái người học Phật pháp. Họ nghĩ sai lầm. Họ nghĩ rằng là tự họ đã hiểu được được mọi chuyện, nhưng mà rất là đáng tiếc là những cái điều đó nó không có gần với là cái thực tế. Nếu như mà quý vị mê muội thì 99.9% đa số trường hợp là quý vị không thể nào mà tự mình hiểu được. Cũng giống như là trường hợp của Đức Phật khi mà Ngài đang còn mê muội, Ngài tự nên là đối với những cái người đại Bồ Tát thì mới tin tưởng được, còn chúng ta không có nên quá tự tin vào bản thân. Cái này không có phải là cái sự tấn công cá nhân của bất cứ ai hết, cái này chỉ là cái ý kiến thiện thiện cận của thầy thôi. Nên cái sự thật là quý vị thấy đó, cái ông tăng trí đạo này rất là thành tâm, hiểu biết rộng, nghiên cứu pháp của Phật, học rất là nhiều. Tại vì không có cái sự hướng dẫn chánh đáng, chưa có được học từ cái vị tổ, đặc biệt là những cái vị vị tổ nào đó, chưa có vị tổ nào mà sửa những cái kiến giải sai lầm của cái ông tăng này. Rồi quý vị đã thấy đó, nếu như mà quý vị có một cái hiểu biết sai lầm nhỏ tí xíu thôi, rồi quý vị xây dựng trên cái nền tảng đó, cái sự hiểu lầm nhỏ tí xíu vậy thôi đó, nó sẽ tạo ra cái phản ứng dây chuyền mà mãi về sau này là quý vị sẽ rất là mê muội. Cho nên khi mà nghiên cứu Phật pháp nó rất là quan trọng đối với chúng ta, cần phải đi tới học. Theo truyền thống là ngày xưa khi mà không không có kinh điển, mà kinh điển mà rất là làm khó tìm, mà in ra rất là mắc mỏ, thì đệ tử Phật đó là họ đi tới đâu là họ cũng phải mang theo một cái quyển kinh. Rồi quý vị là phải tự tự mang theo cái kinh đến đó, tại vì thầy cô thì không thể nào mà phát kinh cho quý vị phải tới đó mang kinh theo, rồi tới đó rồi nghe giảng kinh. Thường thường là ở bên tàu đó, quý vị thường nếu mà nghe một chỗ nào đó có một vị thiền tri thức đang là giảng kinh á, thì quý vị mang cái kinh đó tới cái chỗ đó để mà nghe người ta ta giảng kinh, rồi cứ tới chỗ này tới chỗ kia nghe giảng đi giảng lại như vậy. Bây giờ cái thời này là có internet rồi, chúng ta có rất là nhiều tài liệu, chúng ta có rất là nhiều những cái sự kiến giải, đặc biệt là những cái người mà nghe nói thì rất là hay, những người nói cái ngôn ngữ của quý vị, nhưng mà ví dụ như là sao họ nói về tình yêu, nói về danh vọng, nói về sự thành công, nói cái ngôn ngữ là quý vị rất là đặc biệt. Ok, quý vị tuyệt vời. Rồi chúng tôi cần tiền của quý vị để mà xây chùa. Thành ra là thời này á, là quý vị sẽ gặp những cái vị thầy cô họ cảm thấy họ cần phải xây chùa lớn để mà hoằng dương Phật pháp, mà để có thể giúp cho rất là nhiều người. Không, cái này không có phải là cái cách hoằng dương chánh pháp đúng. Cái cách hoằng dương Phật pháp là trước tiên quý vị phải đắc giác ngộ. Quý vị phải tự học để trước tiên là đắc giác ngộ. Thì cái ông tăng trí đạo này ông muốn làm như vậy. Ít nhất là ông có cái tư tưởng là như vậy, nhưng mà ông hành sai, ông làm sai. Sau 10 năm nghiên cứu cái kinh Niết Bàn, tự nghiên cứu kinh Niết Bàn, thì ông mang cái kinh này tới để mà gặp lục tổ, rồi xin trình với ngài Huệ Năng á, là tôi đã tới nhiều nơi gặp rồi nhiều cái những cái vị đại tăng, rồi họ dạy cho cái cách làm sao để mà đắc giác ngộ, nhưng mà chỗ này là cái chỗ mà con bị kẹt, nhưng mà con có vẫn có những cái điểm mù mà con không có hiểu được, kính xin ngài giải thích cho con khi mà cái ông tăng này ông hỏi cái câu hỏi như vậy. Quý vị có cái cơ hội để mà hỏi cái người thiện tri thức, tốn rất rất là nhiều cái phước. Thầy nói cho quý vị là từ cái kinh nghiệm của bản thân thầy, khi mà sư phụ của thầy đang là còn sống thì lúc đó là thầy làm gì? Thầy đang là bận bận rộn, nên là làm ra tiền rồi hưởng thụ cuộc sống, cho tới cái lúc mà hòa thượng Tiên Hóa là sắp sửa chết, là cuối cuộc đời của ngài là còn có mấy tháng nữa thôi, thì lúc đó thầy mới quyết định cạo đầu. Thành ra là thầy chưa bao giờ có cái cơ hội để mà hỏi hòa thượng những cái câu hỏi, chưa có không có cái cơ hội để mà thậm chí mà hỏi ngài một lần thôi, đáng buồn như vậy đó. Còn cái ông tăng này á, được đi tới gặp lục tổ để mà hỏi, trong cái theo cái ý kiến của thầy á, ngài lục tổ á, là giỏi hơn sư phụ của thầy rất là nhiều. Quý vị có thể tưởng tượng được là cái ông tăng này, ông phước ông dễ sợ, mà chỉ là một cái lý do thầy nói cho quý vị nghe là để mà cho quý vị thấy những cái người của cái thế hệ đời sau, cái sai lầm của cái ông này, những cái tà kiến của ông này. Cái này không phải chỉ riêng ông đâu mà cuộc chúng ta luôn. Thành ra là rất là quý để mà chúng ta có khả năng đọc được những cái câu chuyện này, rồi thấy làm sao mà một cái người tổ chuyển cái tà kiến để mà giúp cho cái ông tăng này đắc giác ngộ theo cái phương pháp đốn ngộ. Cái này là trong cái lịch sử của Phật giáo, ngài là một một trong những cái vị vị tổ tổ giỏi nhất, mà ngay cả cái kinh của ngài là kinh duy nhất để được gọi là kinh kinh Lục Tổ Đàn Kinh. Thành ra là chúng ta cần phải nghiên cứu đi nghiên cứu lại. Thầy cam đoan nếu như mà quý vị làm đúng, mỗi lần mà quý vị đọc qua đó, cứ đọc tới đọc lui như vậy, thì mỗi một lần đọc thì quý vị sẽ hiểu hơn một chút, biết hơn một chút. Thầy không có cần biết là cho quý vị một cái số đi, 10. Ừ. Ok, nếu mà đọc 10 lần nữa thì sẽ hiểu hơn 10 lần. Rồi còn 100 thì sao? Chắc chắn. Còn hơn 100 năm thì sao? Thì không cần biết cái con số nào hết á. Cái lời giảng của ngài nó thâm sâu, mà thầy chắc chắn rằng á, là nếu như mà quý vị đọc, càng đọc thì càng hiểu sâu hơn. Anh đã là mới 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 thấy là cái kinh này của ngài nó sâu tới cỡ nào. Thầy chỉ có đọc có 5 lần thôi, cái lần này là lần thứ 5 thầy đọc chung với quý vị ở đây nè, mà ngồi ở đây là thầy hiểu thêm những cái khía cạnh mà những năm trước á, khi mà thầy chuẩn bị là thầy không có nhận ra được, mà bây giờ ngồi đây thì thầy hiểu thêm được. Nó tuyệt vời, dễ sợ, thâm sâu dễ sợ. Alright. Cái điểm mà thầy muốn nhấn mạnh ở đây đối với quý vị là cái vị tăng này, thiền sư này, trí đạo thiền sư, ông là đi hơi sai một chút, là tại vì không có được cái sự hướng dẫn, đi hơi lệch đường, tới đến nỗi mà những cái lời, cái sự hiểu biết của ông là trở thành tà. Một cái ông tăng chỉ có nghiên cứu một cái bộ bộ kinh rất là đơn đơn giản, là giống như là kinh Niết Bàn vậy, mà cuối cùng là cũng vẫn là đi lạc đường. những cái này là nó vẫn có thể xảy ra đối với quý vị nếu như mà chúng ta không có cái sự hướng dẫn chính xác á, thì là chúng ta sẽ bị đi lạc đường ngay. Ngay cả ông Công Tăng này là đi 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 lạc đường, thành ra là lục tổ mới cần phải phải sửa lại hết tất cả những cái tà kiến của cái ông này, tri kiến tà. Mà những cái tà kiến này là tạo ra những cái vấn đề cho cái ông Tăng này. Cho nên nó là lục tổ ngài tài năng dễ sợ, ngài sửa hết những cái tri kiến này. Rồi thầy rất là thích khi mà thấy ngài dạy ông Tăng này như thế nào. Rồi bây giờ là chúng ta đang là ở cái tấm 369. Ở đây có chúng ta đang nói tới cái bài kệ mà lục tổ giúp cho cái ông Tăng này sửa những cái tà kiến của ông. Có phải là chúng ta ở tấm 369 không? Ok, 369. Kinh: Vì biết pháp ngũ uẩn, với cái ngã ở trong uẩn, ngoài hiện các sắc tướng, mỗi sắc tướng âm thanh bình đẳng như mộng huyễn. Ok, bình luận tấm 370. Biết được là cái pháp ngũ uẩn. Ngũ uẩn này là ám chỉ. Ngũ uẩn này là từ cái tiếng tiếng Phạn. Ngũ uẩn này là cái từ chuyên môn ở bên Phật giáo. Là cái pháp mà Đức Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy, đặc biệt là dành cho những cái người mà người ta ngồi thiền, giúp cho họ phá được cái ngã. Ngũ uẩn này là năm năm cái thành phần tạo ra cái bản ngã. Mà những cái nhà tâm lý học đó là họ 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 tạo ra như vậy. Bên đạo Phật đấy, chúng ta biết là cái bản ngã là gồm những cái gì mà nó tạo ra, cái mục đích gì, để chúng ta biết, chúng ta có thể nhận ra được cái cách mà cái bản ngã nó hoạt động. Và cái thứ hai nữa là cuối cái buổi giảng kinh đó, thì trong cái kinh Lăng Nghiêm thì Đức Phật mới nói có cái cách để mà phá được cái bản ngã, có cái phương pháp để mà phá cái bản ngã bằng cách á, là đối phó với lại cái ngũ uẩn này. Cái này là cái cách mà Đức Phật dạy cho chúng ta, tất cả mọi người là đều biết về cái ngũ uẩn. Cái ngũ uẩn này là cái gì, có ai giúp thầy không? Nếu như mà quý vị học Phật pháp là quý vị cần phải biết về cái ngũ uẩn. Mà chỉ có chúng tôi mới chuyên môn về bên cái ngũ uẩn, còn những cái bên ngoại đạo họ không có hiểu được. Cái này nó rất là quan trọng đối với quý vị, cần phải học thuộc lòng năm cái ngũ uẩn này: màu đen, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, hành. Rất là tốt. Cái này, sắc thọ tưởng hành thức này là cái thành phần của cái bản ngã. Tất cả quý vị, những người nào mà đang còn cái bản ngã thì quý vị phản ứng tùy theo cái năm cái ngũ uẩn này. Đó là quý vị. Cái người Phật tử họ không có nhìn quý vị là qua cái màu da vàng, màu da đen, màu da đậm, màu da nhạt, tóc nhạt, tóc đậm, trẻ già. Phật Bồ Tát không có nhìn quý vị như vậy, mà họ nhìn quý vị là một cái chúng sanh mà được định nghĩa bởi cái ngũ uẩn. Ngũ uẩn là gì? Thứ nhất, sắc. Sắc này là cái thân của quý vị. Cái bản ngã này, chúng ta cứ nghĩ là cái chúng ta ở đây, đặc biệt là những cái người hiện đại ở đây, họ nghĩ rằng là cái thân này là chính là quý vị. Tôi. Tại sao mà dám đánh tôi? Ừ? Ui, đau. Quý vị làm tôi đau, hoặc là thầy đánh thầy đau. Thành ra là cái người hiện đại họ nghĩ rằng cái ngã này á, là chính là cái thân này. Cái tôi là cái thân, nhưng mà thật ra không. Cái tôi của quý vị đó là nó còn còn vượt hơn cả cái bản ngã nữa. Cái bản ngã này nó có nhiều hơn là cái thân này. Cái định nghĩa, cái khái niệm của cái tôi này là nó là nói về cái sắc. Cái sắc này là sao? Mình đi tới phòng tập thể dục để mà tập thể dục. Một số quý vị là phải đi gặp bác sĩ để mà hút mỡ bụng. Hoặc là bơm. Sao á là còn còn đi tới tiệm uốn tóc. Tất cả những cái đó đó là cái sự biểu hiện của cái sự chấp trước vào cái sắc, vào cái thân này. Thành ra là cái khái niệm của cái ngã này á là quý vị chấp trước vào cái thân, vào cái sắc. Rồi quý vị phải đạp tập thể dục để mà cái thân này nó có cái thân hình nó đẹp. Vân vân. Con người là ai cũng lo lắng là ăn uống là phải đầy đủ chất dinh dưỡng, cái đó cũng là một cái chấp trước vào cái sắc. Tốt không? Cái thứ hai là cái sự chấp trước. Cái thứ hai nữa là cái thọ. Thọ, cái cảm giác. Cái chấp trước như thế nào? Cái chấp trước nó thể hiện ra sao? Chúng ta chấp trước vào cái cảm giác tốt và chúng ta chối bỏ cái cảm giác sợ, các sợ giác tệ hại. Suốt cả cuộc đời á, là để mà đuổi theo những cái cảm giác tốt. Là sao? Làm gì? Ông làm cái gì để mà có được cái cảm giác tốt thưa ông? Nhớ là nói những cái điều mà con nít cũng vẫn được. Ông màu cam, ông làm gì để mà có cái cảm giác tốt? Uống cà phê. Ông uống cà phê. Cà phê gì? Đừng đừng có nói cái tên, mình đừng có nói cái tên rõ là mình không có muốn quảng cáo. Rồi những cái người nào mà muốn quảng cáo thì cứ liên lạc với lại sư cô Hiền Hội. Rồi cô sẽ sắp xếp cho quý vị. Rồi để mà chúng tôi là sẽ nói tên cho là quảng cáo cho quý vị là tôi có cái ly mà có cái tên hiệu của quý vị, cà phê. Ok, rất là tốt. Còn gì nữa? Còn còn trong ngày thì mỗi một ngày thì quý vị làm gì? Quý vị làm gì? Internet. Thầy rất là hãnh diện là những người ở trong chùa ở đây là không có ai có cái sự chấp trước và cái thọ cảm. Còn người internet thì sao? Không có chấp trước và thọ cảm hả? Quý vị làm gì để mà cảm giác tốt? Thành thật đi. Cô làm gì? San Jose. San Jose làm gì? San Jose đang là nhảy 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 lên nhảy xuống. Cô làm cái gì để mà cảm giác tốt, cảm giác sướng? Cái chuyện gì xảy ra vậy? Bên đó là họ họ cũng đang mở video, thành ra là nó bị lặp lại những cái lời của thầy nói. Đợi một chút. Bên San Jose là cần cần phải âm thanh phải chỉnh lại. Xin lỗi, là tại vì bên San Jose là họ cần phải phải mute cái âm thanh của họ, chứ không là nó cứ bị lặp đi lặp lại hoài, nó ồn. Ok thôi. Thôi, quên cái San Jose đi, cái bị trục trặc kỹ thuật. Có gì rồi nhắn tin cho chúng tôi vậy. Có ai khác không? Ok. Màu hồng. Đồ ăn ngon. Ăn rất là quan trọng đối với chúng ta. Bây giờ là cái từ người ta nói là comfort food, là cái đồ ăn nó giúp cho quý vị thoải mái, là thức ăn thoải mái. Tại vì ăn vô á là giúp cho họ cảm thấy tốt hơn. Tại vì cái cuộc sống đó, nó quá đi, vượt quá cái sức chịu đựng đi, rồi cuối cùng là họ phải tìm cái cảm giác là comfort, thoải mái. Nếu như mà quý vị để ý thì quý vị thấy là chúng ta làm một số những cái chuyện, chúng ta muốn làm những cái việc đó để mà chúng ta cảm giác tốt về cái bản thân, cảm giác tốt về cái cuộc sống này. Còn cái ví dụ là mình từ chối cái cảm giác xấu là sao? Ví dụ như là bây giờ là không có ai muốn ngồi kiết già hết á. Chúng ta là chối bỏ cái cảm giác xấu. Cái đó cũng là một cái sự chấp trước. Nên cái căn bản của cái bản ngã là nó thích cái cảm giác tốt mà nó không thích cái cảm giác xấu. Muốn làm cho tôi cảm giác tốt tốt hả? Thì quý vị không có phải là bạn tôi nữa, ông không phải là chồng tôi nữa, cô không phải là vợ tôi nữa. Tại vì nếu như mà quý vị thực sự thích tôi thì quý vị sẽ phải làm cho tôi vui vẻ hạnh phúc chứ. Ok. Rồi, cái kế tiếp nữa là tư tưởng, suy nghĩ. Người hiện đại bây giờ là họ rất là hãnh diện là vì họ suy nghĩ. Chúng ta là gửi con cái nó đi tới trường. Khi mà nó đi học rồi làm sao? Cái ngã của nó là nó sẽ tăng trưởng to hơn, to hơn, to hơn. Cái đó là cái sự giáo dục. Tại vì sao? Tại vì nó được dạy cái cách mà suy nghĩ. Thành ra cái ngã này nó thể hiện ra cái khía cạnh là thích suy nghĩ. Thích suy nghĩ, để tôi nghĩ đã. Cái gì cũng là để suy nghĩ đã. Chúng ta rất là hãnh diện là chúng ta suy nghĩ được cái nó. Thành ra là cái người đã nói là ồ, tôi là cái người suy nghĩ. Tôi suy nghĩ rất là cặn kẽ, tôi không có bao giờ mà kết luận vội vàng. Cái số 4 á là cái hành. Hành này là hành động. Những là cái hành hành động tự động này. Ví dụ như là ở trong trong người quý vị, cái bộ tiêu hóa là tự tự động, là nó làm việc với nhau. Ví dụ như cái trái tim nó đập á, là nó cũng tự động. Cái này là những cái hành. Nếu như mà quý vị để ý so sánh bốn cái thì quý vị thấy suy nghĩ á, là nó ở trên này á, thì cái hành này á, là nó ở nằm ở phía dưới. Thành ra khi mà quý vị không có nghĩ về nó đi nữa thì quý vị cũng vẫn có khả năng tiêu hóa được được những cái thức ăn ở trong trong người. Rồi trái tim nó vẫn đập. Cái đó là cái hành. Cái đó cũng cũng là một cái khía cạnh của cái bản ngã. Cái dụng của cái bản ngã. Nếu như mà không có nó thì chúng ta là sao? Thành ra là cái ngã là nó bảo chứ không, tôi không có chết. Chính vì vậy mà nó phải tự tự hành động. Cái ngã nó bảo không, 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 tôi không có cần biết làm cái gì. Nhưng mà tôi cần phải thở. Cái trái tim nó cần phải đập. Phải phải đẩy cái sự tuần hoàn máu ở trong cơ thể. Cái đó là cái hành. Cái năng năng lượng conscious nó điều khiển những cái hành ở trong người. Màu cam. Có phải là tất cả những cái tế bào ở trong cơ thể thì nó đều có những cái tự hoạt động một làm một cái công việc đó hay không? Cũng có thể, tại vì thầy không bao giờ mà đào sâu vào những cái đó, mà nếu mà quý vị mà muốn phân tích rõ về cái bản ngã vô cái khía cạnh đó thì thầy cũng không có biết rõ. Rồi sao cuối cùng, cái cuối cùng là cái thức, là cái số 5 và cái thức. Nếu như mà suy nghĩ nằm ở trên đó rồi hành nó ở phía dưới nữa thì cái thức này là nó nằm ở phía dưới cùng. Thì cái thức này là cái hành động này nó thấp như vậy. Cái thức cũng là một cái dụng của một cái bạn, của cái bản ngã. Ví dụ phụ nữ, đại đa số người phụ nữ họ rất là nhạy, họ có thể cảm giác được, họ có cảm nhận được được cái năng lượng, họ nhạy hơn đàn ông nhiều. Họ cảm được là người ta thích hay là người ta ghét. Chúng tôi đàn ông thì chúng tôi rất là thô, nhiều khi là chúng tôi là khờ khạo lắm, không có biết được là người ta là thích chúng tôi hay là không thích chúng tôi. Nhưng mà phụ nữ thì khác, đặc biệt những cái người phụ nữ này là họ rất là nhạy về những cái người bên khác giới. Thầy thầy không biết là có đúng hay không, nhiều khi thầy hơi hơi đi quá cái limit. Đại khái là họ biết được là cái ông này là ông thích tôi, cái anh chàng này là anh đang để ý tôi. Đại khái là họ nhạy hơn rất là nhiều so với đàn ông. Thành ra là cái bản ngã này nó thể hiện qua năm cái khía cạnh, rồi tạo ra là những cái chấp trước vào cái thân, chấp trước vào cái cảm giác, chấp trước vào cái sự suy nghĩ, chấp trước vào cái hành động, rồi chấp trước vào cái thức. Đó là năm khía cạnh của cái bản ngã, năm cái thành phần của bản ngã. Mà không phải là chỉ có năm thành phần đâu, mà nó là năm năm cái lớp, năm cái lớp nó chồng chất lên nhau. Chính vì vậy mà rất là khó để mà bắt chẹt cái bản ngã. Những cái người nào mà muốn bắt chẹt cái cảm ngã là đều không không thể nào mà thành công được. Mà thường thường là họ cảm thấy là sẽ rất là cô đơn, không có ai mà thích, không có ai đi tới nói đến gặp quý vị mà nói là làm tổn thương cái bản ngã của tôi đi. Chưa có bao giờ xảy ra đối với thầy trước tới giờ. Thành ra là ngài mới nói lên những cái người, nếu như mà quý vị muốn tu, quý vị cần phải biết cái pháp về cái ngu uẩn, với cái tấm 370. Thì nói là cái ngã này nó nằm ở trong cái uẩn. Năm cái uẩn này là cái sự thể hiện của cái bản ngã. Và cái hiện tướng ra bên ngoài. Không những là quý vị phải hiểu được cái ngũ uẩn này nó tạo ra cái ngã như thế nào, mà quý vị cần phải hiểu rõ thêm về cái thế giới ở bên ngoài đó. Những cái sắc tướng đó nó đều nó có rất là nhiều những cái sắc tướng, có những cái âm thanh, có những cái mùi hương hương vị, rồi cái sự xúc chạm, rồi những cái hình hình dạng. Những cái tướng này của âm thanh nó cũng giống y chang giống như là cái mộng huyễn vậy thôi. Cho nên Lục Tổ mới nói cái thế giới ở bên ngoài, cái thế giới mà nó ở phía bên ngoài quý vị thì nó chẳng qua chỉ là cái mộng huyễn mà thôi, giống như là cái giấc mơ vậy đó, đều là giả, không có thật. Quý vị đang là mơ. Quý vị nhận thức khi những cái gì mà quý vị nhìn qua cái cặp mắt, hoặc là những cái nhận thức đó qua cái mũi, hoặc là qua cái tai, thì tất những cái đó nó đều là như là cái mộng tưởng thôi, không có phải là thật. Và ngay cái lúc này nếu như mà quý vị nghe thì đừng có nói với thầy là thưa thầy con không có hiểu. Dĩ nhiên là quý vị không hiểu rồi. Làm sao mà quý vị có thể hiểu được? Không cách gì mà hiểu được. Ngay cả khi mà quý vị nghe những cái lời của thầy, quý vị cũng không có hiểu. Ok. Tâm 371. Không khởi tri kiến thánh phàm, chẳng bàn giải niết bàn, đoạn trừ nhị biên tam tế, dụng của các căn thường ứng hiện, mà chẳng khởi tư tưởng dụng. Alright. Lời bàn tấm 372. Cho cái người mà đã đắc giác ngộ này thì cái khái niệm cái tri kiến về thà phàm mà thánh sẽ không có khởi lên nữa. Tại sao không có khởi cái tư tưởng về phàm và thánh? Mà những cái tư tưởng này nó không khởi lên. Tại sao? Tại vì cái mà nó gọi là kiến. Quý vị thấy cái từ kiến, kiến là theo ở bên tiếng Tàu, chiến. Kiến là cái khả năng mà quý vị có thể nhìn thấy. Quý vị thấy cái camera, quý vị thấy một cái người, quý vị thấy cái đồ vật, thấy cái bức tường, cái đó là cái kiến, đó là cái nhận thức. Mà tại vì quý vị thấy được rồi là quý vị cho rằng nó là cái sự thật. Những cái người khoa học á, họ thích đo lường và cho rằng đó là những cái dữ liệu. Cái đó là cái kiến của cái người kỹ sư. Chúng tôi có một cái vị kỹ sư ở trong cái pháp hội này, trong đại chúng này, cái kỹ sư, người kỹ sư này ở trên San Jose. Cái đó gọi là kiến, cái kiến của nhà khoa học. Cái kiến của khoa học á, là một cái hình dạng của cái gì? Mơ hồ. À, bây giờ trên San Jose là họ không không có hạnh phúc, không có thích. Tại vì suốt cả cuộc đời là đều đều dựa vào cái gì? Cái sự tiền bạc, sự thành công là đều dựa trên vào cái sự falseness, là không không có thật. Ta chẳng chính vì vậy mà họ họ lúc nào cũng cũng không có hạnh phúc, đúng không? Thành ra cái kiến này là một cái điều mà có thể xảy ra mà nguy hiểm. Cái kiến này về cái người thường, kiến về cái các vị thánh, tất cả những cái kiến này là đều là sai, đều không cần thiết. Những cái tri kiến không cần thiết, cái thành kiến. Tại sao thầy nói như vậy? Quý vị chỉ cần nghe bây giờ, cho dù á quý vị không có đồng đồng ý ở trong lòng á, là cực kỳ phản đối. Họ ngồi đây á, là họ tỏ ra rất là bình tĩnh, nhưng mà thực ra là trong lòng đang nói là thầy nói sai, con không có đồng ý. Nhưng cái người này là cái người kỹ sư, không có thành tâm, thành sư phụ không có phải là tổ, thành ra là không cần phải phải nghe lời sư phụ. Cái này không phải là lời của thầy, cái này là lời của tổ. Thành ra là cái kiến của ông, cái kiến của quý vị là cái tướng của cái người sai lầm, cái tướng của cái ngã. Thầy nói thêm nữa không hả? Nhận được không? Thầy không không có tin quý vị đâu. Cái người San Jose nói là được, con nghe được hết, không sao hết. Không, thầy không không có tin đâu. Thầy đi thêm tí nữa nó cắn thầy. Thành ra là ngài nói qua cái giác quan đó, chúng ta cảm giác thấy, chúng ta ngửi thấy. Tại vì những cái này, nếu như mà quý vị cứ ngửi một cái bông hoa hồng, quý vị biết cái hoa hồng nó ngửi ra như thế nào? quý vị tạo ra được cái kiến. Cái kiến này là nó trở thành cái thành kiến. Thành kiến này nó có cái thành thành kiến tốt và thành kiến xấu. Tất những cái thành kiến này nó có thể là nó không có tốt cho quý vị. Ví dụ như người ta nói là cái mạng sống của cái người da đen là quan trọng. Cái đó gọi là cái gì? BLM là sao? BLM có nghĩa là gì? Là một cái người đầy thành kiến. Cái kiến của cái người phàm phu. Đừng đừng có bắn thầy. Thầy chỉ có dạng những cái lời của họ lục tổ dạy thôi. Thành ra nếu mà quý vị nói là cái mạng của người da đen nó quan trọng thì cái đó là cái kiến về cái người tầm thường. Rồi quý vị nói là cái cuộc sống, cái mạng sống của cái người da da trắng là nó quan trọng. Cái này cũng là cái kiến của cái người người bình thường. Nhưng mà ngược lại bên bên nói mặt khác, nếu như mà quý vị nói là nói về cái thánh, ngay cả quý vị có cái khái niệm về một cái vị thánh, một cái người đắc giác ngộ, cái này cũng là sai lầm. Ok, một khi mà quý vị có cái trí huệ chân chánh sau khi đắc giác ngộ, trong đạo Phật rất là rõ ràng, nếu như mà quý vị đạt được một cái trình độ của đắc giác ngộ mà gọi là đại giác ngộ, không có phải là tiểu giác ngộ giống như là tứ quả la hán. Tứ quả la hán họ vẫn còn cái kiến. Khi mà quý vị đạt được sơ địa Bồ Tát hoặc hơn thì ngay cái lúc đó quý vị không còn cái kiến về phàm và thánh nữa. Có ai có vấn đề gì không? Cái này là để cho quý vị thấy ngay cả tứ quả A-la-hán cũng vẫn còn rất là nhiều những cái kiến sai lầm mà họ còn mơ muội lắm. Họ biết là họ có cái trí huệ, nhưng mà cái trí huệ của họ nó rất là hạn hẹp. Giống như là chỉ là cái bong bóng thôi. Cái bong bóng ở giữa cái hư không. Và cái tấm 372 này cũng nói là đừng có cố gắng để mà giảng dạy về cái Niết Bàn. Tấm 373 nhị biên và tam thuế tam tế là đã đoạn hết rồi. Nhị biên là cái gì? Nhị biên là hai cái đầu giữa cái hữu, cái có và cái không, có nghĩa là có tất cả mọi thứ hoặc là không có cái gì hết. Cái đó là hai cái đầu extreme. Rồi cái tam tế, cái ba cái sự hạn hẹp, hạn chế. Xin lỗi quý vị, thầy sửa tiếng Anh là ba cái sự hạn chế quý vị bị giới hạn về cái thời gian của quá khứ, hiện tại và tương lai. Rồi thì chúng ta là không có nghĩ một cái điều rất là khó cho quý vị để mà hiểu được, để mà quý vị hiểu được cái cảnh giới của những người đắc giác ngộ, những người mà thực sự có trí huệ rồi. Khi mà quý vị mà có trí huệ chân chánh rồi thì quý vị không có bị giới hạn bởi cái thời gian. Quý vị sẽ không có than là ồ tôi không có nhiều thời gian nữa, cuộc cuộc đời nó ngắn quá. Quý vị cũng cũng không có lo lắng về cái giữa cái hữu và cái vô. Cái và thêm một điều nữa là cái chuyện xảy ra là cái cơ thể của quý vị, cái ngũ giác quan là cái tai, cái mũi, cái mắt, cái lưỡi, năm cái giác quan này đều có những cái dụng riêng của nó, đều có cái tác dụng. Nhưng mà những cái người mà đã đắc giác ngộ rồi, họ không có nghĩ cái cách để mà sử dụng những cái này. Quý vị hiểu ý của thầy không? Dĩ nhiên là quý vị không hiểu rồi, nhưng mà không sao hết á, đừng có lo lắng gì. Cái thời gian này là rất là đặc biệt, rất là quan trọng để cho quý vị nghe, không có cái gì để mà hiểu hết á, chỉ nghe thôi. Nếu mà quý vị cố gắng để mà hiểu thì quý vị sẽ điên á. Ok. Không có thể nào mà giúp cho quý vị hiểu được. Bất khả, không không thể nào được. Quý vị phải phải tự chấp nhận là mình ngu dốt. Thành ra là chỉ có nghe thôi. Rồi một ngày nào đó khi mà quý vị đắc giác ngộ, quý vị sẽ thấy. Sẽ thấy là nó là sự thật. Chỉ cái này là cái cách duy nhất để mà quý vị hiểu được là khi mà quý vị đắc giác ngộ đến đó rồi thì quý vị mới thấy. Còn trước đó là không có cách nào mà hiểu được. Cái này là nó vượt ra ngoài cái khả năng hiểu biết của quý vị. Không cần biết là quý vị tài năng tới cỡ nào, quý vị thông minh tới cỡ nào, quý vị đặc biệt tới cỡ nào, không thể nào mà hiểu được. Ok. Không thể nào. Tại sao như vậy? Tại sao không thể? Tại sao quý vị không thể hiểu được? Nó có cái lý do là làm tại sao mà không thể nào mà quý vị hiểu được. Thầy bây giờ là để coi thì coi cái có bây giờ là quý vị ông thầy này là thầy sẽ hỏi cuối cùng, ông giơ tay nhanh quá thành ra là không có tốt. Phần còn lại của quý vị tại sao? Màu đen. Chấp trước. Ok. Chấp trước. Chấp trước và cái sự hiểu biết, đòi là phải hiểu. Không phải là cái chỉ có sự chấp trước bình thường đâu mà là khăng khăng là đòi hiểu. Mà khi mà khăng khăng đòi hiểu như vậy là quý vị không hiểu được. Ok, những cái người mà học giả, quý người mà hiểu biết nhiều, cái điểm yếu của quý vị á, hiền thuận, cái điểm yếu của họ là gì, trên internet là gì, họ đòi nhất định là phải hiểu, chính vì vậy mà họ không có hiểu. Rồi internet, những cái người này là không chịu bỏ cuộc, chỉ nghe thấy được có mỗi cái tin nhắn của họ thôi. Rồi. Làm lơ đi cái tin nhắn. San Jose bây giờ quay trở lại online. Bây giờ là cái cơ hội cuối cùng. Nếu như mà phạm lỗi là thôi nha. Thầy sẽ không bao giờ quay trở lại với quý vị nữa. Tại sao? Tại sao không không hiểu được? Tại sao không có cách gì mà làm cho quý vị hiểu được San Jose? Hình như là họ vẫn vẫn bị trục trặc âm thanh. Gõ gõ cái câu hỏi ra đi. Ok, những cái người ở đây, những cái người mà thông minh, những cái người đặc biệt ở quy sơn tự, tại sao quý vị không hiểu? Tại vì quý vị cần rõ, chắc là quý vị hiểu chứ, internet. Tại vì chúng con ngu muội. Lịch sự chút xíu chứ. Đừng đừng có nghi ngờ bản thân. Màu cam. Tại sao không không hiểu? Thiếu cái trí huệ. Ok. Thay vì nói là ngu muội thì dùng cái từ là thiếu trí huệ, rất là tốt. Ai khác không? Tại sao quý vị không có hiểu? Tại sao ông không hiểu? Tại sao không thể hiểu được? Một chỗ nào đó trong đại chúng. Thưa thầy, là tại vì không có đủ phước báo. Phước báo, đây là cái người này là nghi ngờ về bản thân, làm lơ cố đi. Ok, internet, tại sao không thể nào hiểu? Tại vì thầy làm cho nó phức tạp quá, thành ra là nó dạy rồi, nó sai. Thầy quý vị biết cái tài của thầy rồi, thầy đang là cố gắng dụ cho quý vị là đăng ký vô cái phần trả tiền. Tại vì chúng ta là chưa có đắc giác ngộ, tại vì chúng ta vẫn còn còn suy nghĩ người đó là ai vậy? San Jose. Thì rõ ràng là chắc là không không phải là người Tàu rồi, tại vì cái người Tàu là sẽ nói là tại vì cái này quý vị không thể nào mà hiểu được, tại vì hiểu có nghĩa là à? Hả? Cái đòi hiểu này có nghĩa là gì? Quý vị phải hiểu để mà phải suy nghĩ để mà hiểu. Đúng không? Đúng hay không? Có ai đó không có đồng ý, quý vị không 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 suy nghĩ, làm sao mà quý vị hiểu được mà không cần phải suy nghĩ? Nó giải thích cho thầy nói nghe đi. Nếu như mà ông này mà ông cho cái câu 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 trả lời sai á là cho ông bị điện giật. Cẩn thận. Hả? Đừng có trả lời sai nha. Cẩn thận đó. Tại vì mà khi mà đánh cái quả banh baseball á, nó bay 90 mai tới quý vị á, thì quý vị chỉ canh để mà đánh thôi chứ còn không có suy nghĩ nữa. Cái này á, là cái sự phản ứng lại. Cái này nó không có phải là cái sự sự hiểu biết. Thầy đang là nói á, là những cái mà nó làm ở trên này cơ chứ không, chứ thầy không có nói về cái cơ bắp. Thành ra là thấy không? Giật điện ông đi. À. Bỏ cái blazer ra. Ok. Tại sao? Cái chuyện xảy ra là quý vị nghe người ta thường nói á, là tôi nghĩ là tôi hiểu. Có không? Có hay không? Tại vì quý vị cần phải hiểu để mà cần phải suy nghĩ để mà quý vị hiểu. Mà cái sự sai lầm để mà hiểu biết này là sao? Quý vị phải đi qua cái lục giác quan. Một khi mà quý vị phải phải dựa vào cái tâm suy nghĩ, quý vị lệ thuộc vào cái thứ là nó mê muội, thì nếu như mà quý vị lệ thuộc vào cái thứ mà nó đang là mê muội như vậy, thì làm sao mà quý vị hiểu được? Thành ra là khi mà quý vị tu hành thì điều đầu tiên là chúng tôi phải giúp cho quý vị diệt trừ cái bản ngã, quý vị phải tiêu diệt cái bản ngã. Nghĩa là sao? Là quý vị phải ngừng đòi hiểu biết. Không còn cái bản ngã nữa thì sẽ không còn cái sự hiểu biết. Thì lúc đó là quý vị sẽ có cái cơ hội để mà được dạy. Nhưng mà trước đó là không có lợi gì để chúng tôi dạy cho quý vị, hiểu không, rõ không? Giống như là quý vị cố gắng dạy cho cái thằng Joseph về đại số học, làm sao mà có khả năng được? Không có cách gì mà cái thằng nhóc này nó hiểu được, nó cũng không có biết được là đại số học nó là cái gì nữa, đúng không? Đúng hay sai? No. Không biết là algebra là gì không? Dĩ nhiên là không rồi. Thì biết đại số học là gì không? Không thể nào mà xảy ra được. Thành ra mà cái sự suy theo theo cái kinh nghiệm á, là những cái vị tổ họ sẽ không có cố gắng giúp cho quý vị hiểu. Tại vì cái này nó không có khả năng. Chỉ là những cái người mê muội thì họ mới cố gắng là giúp cho quý vị hiểu thôi. Ok. Tấm 374. Phân biệt tất cả pháp mà không khởi tư tưởng phân biệt. Kiếp họa thiêu tận đáy biển, gió thổi núi va đập nhau. À, bây giờ ngài đang là nọ những cái gì mà ngài nói á, là cho quý vị thấy được một cái nhìn sơ qua về cái cảnh giới của cái người đã đắc giác ngộ. Tại vì quý vị không có thể nào mà hiểu được, thế nhưng mà chúng tôi có thể mô tả cho quý vị hiểu cái cảnh giới này của những người này ra sao, để quý vị có thể thấy được rằng Thành ra là không có cách gì mà quý vị có thể hiểu được, quý vị chỉ có thể nghe thôi mà không thể nào mà hiểu được. Nghe nói tất cả những cái này, tất cả những cái pháp này là phân biệt. Quý vị có thể phân biệt được tất cả các pháp này, quý vị có thể nói là trắng đen hoặc là phân biệt là cao thấp. Có thể nói một cách rõ ràng, phân biệt rõ ràng là cái sự thật với lại cái sự giả dối. Nhưng mà không có khởi một cái tư tưởng phân biệt, có nghĩa là sao? Cái ông thầy già thầy quên không có hỏi ông để cho ông tỉnh từng tỉnh ngủ. Không khởi một cái tư tưởng phân biệt có nghĩa là sao? Ngay cái thời điểm đó thì cái Phật tánh chỉ còn cái mỗi cái Phật tánh thôi, ra là không có suy nghĩ nữa. Ok, còn ai khác nữa không? Cái này nó không không có có đúng, nhưng mà không phải là cái từ mà thầy đang là tìm kiếm. Ai khác không? Cái câu trả lời đúng nhưng mà xài cái từ trật, có nghĩa là sao? Ngay ở đó đó, cái này nó tuyệt vời như vậy nè. Quý vị có khả năng phân biệt, quý vị có thể nói rõ là nó đúng hay là nó sai. Quý vị có thể nói là phân biệt đúng hoặc là không đúng, mà không có một cái tư tưởng phân biệt nó khởi lên là có nghĩa là sao? Không cần suy nghĩ nữa. Khi mà quý vị suy nghĩ là quý vị phân biệt, đúng không? Dạ. Ngay khi mà quý vị suy nghĩ là quý vị phân biệt, thành ra ở đây là ngài mới nói cái này là cái cách diễn đạt của cái người tàu. Thành ra là cái này là cái cách mà cái tâm nó hành, là khi mà quý vị suy nghĩ một cái là tự cái tư tưởng nó khởi lên một cái là có cái sự phân biệt. Thành ra là ngài mới nói là đối với quý vị những cái người đang là còn mê muội, nếu như mà quý vị thực sự hiểu tin rằng là quý vị cần phải suy nghĩ, tại vì nó cần thiết để cho quý vị phân biệt rõ giữa cái trắng đen, giữa cái đúng và cái sai, giữa cái lợi và cái hại, giữa cái tăng và cái mất, thì quý vị được huấn luyện là phải suy nghĩ qua cái kinh nghiệm đó. Nhưng mà thực ra là quý vị không biết được rằng quý vị có thể phân biệt được ngắn so với dài, vàng so với màu cam, mà không cần phải suy nghĩ. Mà thật ra nếu mà quý vị không suy nghĩ thì cái hiểu biết của quý vị nó sẽ chính xác hơn rất là nhiều, nhanh hơn rất là nhiều, chính xác hơn rất là nhiều. Mà không, quý vị quá thông minh đi, mà quý vị cứ đòi là phải suy nghĩ, cứ đòi là phải phân tích. Mà nếu không suy nghĩ, không phân tích thì quý vị có khả năng phân biệt rõ, quý vị có cái câu kết luận ngay lập tức mà không cần phải suy nghĩ. Cái này nó tuyệt vời như vậy đó. Quý vị có khả năng biết, quý vị có khả năng thấy được cái kết quả mà không cần phải suy nghĩ. Tại vì suy nghĩ nó chậm lắm rồi, quá chậm. Ok. Chính vì mà quý vị có những người, người ta nói là tôi nghĩ rằng, tôi tin rằng, tôi không tin. Cái đó là đang là dùng cái tâm suy nghĩ, tôi tin, tôi nghĩ, tôi không tin. Tất cả những cái đó nó là thuộc về cái tâm suy nghĩ. Đừng đừng có nghe họ. Rồi khi mà cái lửa nó thiêu tới tận cái đáy biển, cái này là ý này nói là khi mà tới cái thời gian mà cái thế giới mà chúng ta đang sống đây mà nó sắp sửa bị hủy diệt, cái ngay cái lúc mà thời gian mà cuối cùng của cái thế giới này nó sắp sửa bị tiêu diệt thì có ba cái nạn nó sẽ xảy ra. Ba cái tai nạn gì? Trước tiên là nó sẽ là cái lửa, tai nạn lửa. Miệng nghĩa là sao? Cái thế giới này của chúng ta, cái thế giới mà chúng ta đang sống ở đây nè, sắp sửa bị tiêu diệt thì sẽ phá thì sẽ xuất hiện ra là 10 cái mặt trời. Ngày hôm nay á, thầy không có muốn quý vị nghĩ là thầy không có khoa học, nhưng mà ngày hôm nay á, là cái cao nhiệt độ cao nhất đó là 93 độ C, chỉ có một cái mặt trời thôi, 93 độ F, một mặt trời, mà cái nhiệt độ của chúng ta là 93 độ F, 9 độ F chứ không phải độ C. Bây giờ quý vị tưởng tượng đi, nếu như mà có 10 cái mặt trời như vậy ở trên bầu trời, có 10 cái mặt trời cùng lúc xuất hiện thì quý vị có thể tưởng tượng được là nó nóng từ cái nào không? Thành ra là ngài mới nói ngay cái lúc mà thế giới sắp sửa bị hủy diệt đó, cái thời tận cùng như vậy đó, thì sẽ xuất hiện 10 cái mặt trời mà nó nóng đến nỗi mà nó đốt cháy hết tất cả những cái biển, mà ngay cả cái đáy của cái biển nó cũng bị đốt cháy luôn. Và ngay cái lúc đó là không còn cái rừng Amazon, không còn cây cối, không còn cỏ, không có gì hết. Tất cả mọi thứ là đều bị thiêu cháy. Nếu như mà quý vị nghĩ là cái lửa nó xảy ra rất là nhiều, nó cháy nhiều, thì thật ra là quý vị chưa có thấy bao nhiêu đâu. Cái tai nạn lửa này, cái kiếp kiếp họa này là cái mà nó sẽ tiêu diệt hết tất cả mọi thứ. Đặc biệt là xảy ra khi mà thế giới sắp sửa tới cái thời kỳ của nó rồi, thì là sẽ ba cái tai nạn đó nó sẽ xảy ra, cái tai họa đó nó sẽ hủy diệt tất cả nhiều rất là nhiều thứ và hủy diệt rất là nhiều cái sinh linh. Không có cái chúng sanh nào mà có thể nào mà sống sót được qua cái tai tai nạn này. Rồi rồi cái gió là nó thổi những cái núi đến nỗi mà nó va đập lại với nhau. Cái tai nạn thứ hai, cái đầu tiên đó, nó sẽ là cái kiếp họa, nó sẽ thiêu đốt hết tất cả mọi thứ, rồi sau đó rồi 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 hồi phục lại. Ví dụ như là 10 cái mặt trời nó hiện ra, rồi sau đó có người nào mà hiện ra là bắn vô cái mặt trời đó, nó rớt xuống bắn hết 9 cái mặt trời đó, cuối cùng còn có một cái mặt trời thôi, rồi sau đó là mọi thứ nó hồi phục lại, cây cối nó mọc lên trở lại. Rồi sau đó cái tai họa kế tiếp nó sẽ là cái gì? Không, ai nhô, không phải là cái thủy thủy kiếp, là cái nạn nước. Quý vị sẽ thấy là cái nước nó tăng lên, nó sẽ ngập hết cái biển Manhattan, nó ngập hết những cái biển ở Huntington Beach. Thành ra là thầy khuyên quý vị là bán hết những cái nhà cửa ở gần biển đi, đầu tư vô đất đai ở cái vùng núi. Ok, khi mà quý vị gặp cái nạn nước là cái mực nước nó sẽ tăng lên rồi nhấn chìm hết tất cả mọi thứ, tất cả những cái đất đai nhà cửa ở Santa Ana hoặc là ở bên bên Rosemead đó là đều vô giá trị. Chính vì vậy mà khi mà thời lúc đó mà nó tới là thầy sẽ bán cái quy sơn tự này đi để mà dọn lên trên núi ở, chắc là dọn qua bên bên núi Hy Mã Lạp Sơn. Thành ra là cái nước này nó cái mực nước nó dâng lên, rồi nó nhấn chìm hết mọi thứ, nhấn chìm hết mọi vật, kể cả cái gì? Thầy, một trong những một người đệ tử của thầy là mới mới nói là học thiền ở đây nhưng mà bây giờ là không có được phép tới tới chùa nữa, tại vì là tại vì là bị nói là nếu mà cứ tiếp tục tới chùa là bên đạo Công giáo là sẽ không có có ban phước cho nữa. Quý vị không không có cái phước của bên nhà thờ Công giáo, nhưng mà thực ra là quý vị có cái phước của bên đạo Phật, tại vì khi mà tới cái kiếp kiếp lửa như vậy đó, ngay cả cái người bên đạo Công giáo cũng sẽ bị đốt cháy, cái thiên đường của cái người đạo Công giáo cũng sẽ bị đốt cháy thành tro bụi. Rồi sau khi cái nạn lửa đó rồi đó, rồi quay trở lại, rồi sẽ có một một số những cái vị trời đó họ quay trở lại, rồi họ xây dựng lại cái thế giới. Rồi cái kế tiếp nữa là cái nạn nước, cái nước này nó dâng lên cho tới tới cái thiên đàng của cái người đạo Công giáo. Thầy mới lúc nãy là thầy mới nói đùa thôi, thầy sẽ không có mua đất đai ở đâu, thầy chỉ đầu tư vô cái thuyền thôi, làm cái thuyền lớn, người Đại Hàn họ mua thích. Quý vị không có có biết là về về đạo Công giáo hả? Họ nhìn là căng thẳng quá, nó hài hước ở chỗ nào vậy không có hiểu được. Tại vì quý vị là người Đại Hàn, quý vị không có óc hài hước. Ngay bây giờ nè, chúc mừng quý vị phải cái chuyện xảy ra, thấy không? Có một số cái người Đại Hàn đó là họ nhẹ nhàng hơn quý vị nhiều. Cái người Đại Hàn thứ tư đâu rồi, sao thầy không thấy chuyện gì xảy ra? Cái ông mà cái ông hộ pháp. Cái nạn thứ hai là cái nạn nước, là tất cả mọi thứ đều bị nhấn chìm. Quý vị có thấy thấy những cái video không? Là khi mà cái tsunami, cái sóng thần nó tới là nó sẽ tiêu diệt hết tất cả những mọi thứ, giống như là bên Nhật Bản đó, đó là những cái điều mà nó xảy ra. Những cái thứ mà trong cái thế giới của chúng ta là sẽ bị nhấn chìm. Ngay cả chúng ta là những cái gì, ngay cả những cái xe mới mới mà Nhật người ta mới làm đó là cũng không có thể nào mà được. Nên cái lúc mà thời thời gian đó là quý vị cần phải phải đầu tư vô cái tàu ngầm. Đầu tư vô build cái tàu ngầm. Ok, cái đó là cái để mà quý vị suy để ý vào trong tương lai. Thì nếu mà biết trước như vậy thì quý vị có thể làm ra được rất là nhiều tiền. Rồi cuối cùng nữa, cái nạn thứ ba. Sau khi một thời gian đó nước nó dâng lên như vậy, rồi sau đó rồi nó quay trở về cái mực bình thường. Rồi tới cái cuối cùng á, là cái nạn cuối cùng nó xảy ra là cái nạn gió. Cái gió này nó kinh khủng lắm, mà không thể nào mà quý vị chống chọi nổi cái gió này. Nó thổi đi hết tất cả mọi thứ, núi, non, sông, nhà cửa, xe cộ. Quý vị nhà, tòa nhà trắng, tất cả mọi thứ là đều bị thổi bay đi hết. Cho đến nỗi mà ở đây mà vài ngày mới nói là cái núi này là nó thổi, cái gió này nó thổi những cái núi mà nó va đập lại với nhau, nó mạnh tới cái chỗ mà cái núi đó mà nó thổi bay đi cái núi. Thành ra là Lục Tổ mới nói, ngài ngài chỉ có miêu tả hai cái thứ thứ nạn thôi, là cái nạn đầu tiên và cái nạn thứ ba, rồi là ngài bỏ cái nạn thứ hai, tại vì là ngài không có muốn làm cho quý vị sợ hãi. Thầy giải thích cho quý vị hiểu để mà mai trong mai mốt trong tương lai là quý vị biết đường hướng để mà đầu tư. Cái tấm kế tiếp ấy là chân thường tịch diệt lạc, tướng niết bàn là như thị, nay ta gượng nói ra khiến ngươi xả bỏ hiện kiến. Nè, mà cái chỗ này là cái chỗ mà quý vị không có ganh ganh tị đối với lục tổ, mà cái lúc này là ngài cố gắng giải thích cho cái người mà cái gì cũng hiểu hết rồi, biết hết rồi, nói cái gì ra cũng bảo là ô tôi biết hết rồi, Đức Phật đã nói ra rồi. Ô, người Tàu họ cũng nói như vậy, họ cũng có cái câu nói ra là cái này mà thầy mới nói là nay là ta chỉ gượng nói ra như vậy thôi, cái gì cũng biết hết trơn hết rồi, thành ra là không có cách gì để mà nói cho biết hết là ngu tới cỡ nào. Ngài mới nói cái tấm 377, cái chân thường tịch diệt là những cái đặc điểm của cái niết bàn. Niết bàn này nó có bốn cái đặc đặc tính, nó là chân, nó là thường. Thành ra là ngài mới nói là cái niết bàn, cái đặc điểm của cái niết niết bàn, niết bàn này là tịch tĩnh, và nó là chân, nó trái ngược lại với những cái gì mà chúng ta có, là cái gì nó không phải là chân chánh, không phải là thật. Những cái gì mà chúng ta có ở trong cái thế giới này là nó là không có thường hằng, tất cả mọi thứ là cuối cùng là sẽ bị đều bị tiêu diệt. Cái thường này là sẽ không thay đổi. Tịch tĩnh có nghĩa là không có cái sự chuyển động. Tịch tĩnh này không có sự tạo ra, không có cái sự thời ra, như vậy thì chỉ có mỗi cái sự tịch tĩnh mà thôi, mà cái đó là cái lạc. Cái lạc này là cái chân chánh, cái gì cũng là cái chân hết, tức là nó là thường. Những cái gì mà quý vị cảm nhận được á, là nó đều là thường hằng. Cái lạc mà quý vị cảm nhận á, là nó là thường hằng, như vậy nó không bao giờ nó thay đổi, rồi nó tịch tĩnh và nó rất là an lạc. Đó là những cái tính chất của cái niết bàn, là cái nơi mà chúng ta tu hành là muốn đạt đến. Ok, quý vị nhìn vô cái từ chân, cái từ từ tiếng tiếng Hoa, cái từ thường. Thường này có nghĩa là không thay đổi. Cái này là cái cảnh giới của Niết Bàn. Có nghĩa là quý vị sẽ cảm giác được khi mà quý vị đắc giác ngộ. Ok. Ở cái cảnh giới đó, cái cảnh giới mà quý vị đạt được khi mà đắc giác ngộ, thì nó sẽ thường hằng, quý vị sẽ không bao giờ thay đổi nữa. Có nghĩa là sao? Quý vị nhớ không, trong cái dòng của chúng ta, cái dòng quy ngưỡng nói rằng tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Chúng ta tùy theo cái duyên nhưng mà không thay đổi. Chúng ta không thay đổi nhưng mà chúng ta cũng cần phải tùy theo cái duyên. Rồi thầy cũng đã dịch cho giảng cho quý vị hiểu là cái tùy duyên bất biến. Quý vị theo theo cái duyên đó, là bất cứ những cái gì mà nó xảy ra ở bên ngoài thì quý vị cũng vẫn giữ những cái giá trị ở bên trong. Cái đó là cái nghĩa là tùy duyên bất biến. Bất cứ cái chuyện gì xảy ra, không cần biết là quý vị nghèo như thế nào, không cần biết quý vị đói như thế nào, không cần biết là quý vị muốn cái gì nữa, thì quý vị cũng không bao giờ mà compromise. quý vị phải phải giữ cái quý vị phải giữ cái lòng tự trọng của quý vị. Cái đó là cái tông chỉ của chúng tôi. Rồi sau đó là mới nói là bất biến tùy duyên, rồi thầy mới dạy cho quý vị thấy đừng có nói như vậy, tại vì cái đó không phải là quý vị, cái này chỉ là cái cảnh giới của cái người đắc giác ngộ, họ không thay đổi nhưng mà họ tùy theo cái hoàn cảnh. Có nghĩa là sao? Nghĩa là họ họ đã đắc giác ngộ rồi, chính vì vậy mà cái cảnh giới của họ là thường hằng, họ không thay đổi nữa. Trước đó quý vị vẫn thay đổi, sau khi quý vị đắc giác ngộ rồi thì quý vị sẽ không thay đổi nữa. Cái đắc giác ngộ này của quý vị nó là thường hằng, là vĩnh viễn. Thành ra là trong cái dòng của chúng ta là tùy duyên bất biến, cho tới tới khi mà quý vị đắc giác ngộ á, thì quý vị phải tùy duyên mà bất biến. Quý vị là phải chịu được là sư phụ là không, là mọi thứ từ sư phụ, mà những cái điều xấu của sư phụ, hoặc là tất cả những quý vị là trao đổi với nhau là đều đồng ý là sư phụ tệ như vậy đó, không cần biết là sư phụ tệ bạc tới cỡ nào thì quý vị cũng vẫn bất biến. Nếu như mà quý vị bỏ cuộc đó là quý vị trở thành cái kẻ phản bội, nhớ không, hiểu không? Tùy duyên bất biến có nghĩa là cho dù là thầy thầy bất cứ cái gì vô cái quý vị thì quý vị cũng đều không thay đổi. Cái gì nó cũng chỉ là cái sự thử thách để xem thực coi quý vị sẽ làm gì. Nếu như mà quý vị bỏ cuộc thì thầy sẽ gặp quý vị ở địa ngục. Người Đại Hàn đó là người ta đang là nhân mặt. Ok, cái đó là cái câu đầu tiên, tùy duyên bất biến. Chúng ta thuận theo cái duyên nhưng mà chúng ta không có thay đổi cái những cái gì mà chúng ta đã compromise, chúng ta không có thỏa hiệp những cái giá trị chứng của chúng ta. Và cái thứ hai nữa là bất biến tùy duyên, cái này là cái cảnh giới của cái người đắc giác ngộ. Mà khi trước khi mà quý vị đắc giác ngộ là quý vị thay đổi liên tục, quý vị nói là có không có thay đổi, nhưng mà ai mà biết trước được, sau 3 năm cực khổ thì quý vị nói là thôi nó khổ quá, khó quá, con thay đổi, con bỏ cuộc. Lúc nào cũng cái Tây phương cực lạc thì lúc nào cũng có ở đó, thành ra là con thay đổi, không có, thành ra là thôi con muốn đi Tây phương cực lạc. Không, quý vị là đang là trẻ quá để mà đi Tây phương cực lạc, cần phải chịu khổ một tí xíu nghe không con trai. Ra cái chuyện này nó xảy ra cho tôi với tất cả chúng ta là chúng ta thay đổi cái tâm liên tục. Rồi thầy bệnh 2 tháng mà nó đánh thầy 24 giờ một ngày trong vòng 2 tháng liên tục, và đây là thầy mới thay đổi, bảo ok đủ rồi không có nữa. Đau nhiều quá đi, một cái người đàn ông có thể nhẫn chịu được bao nhiêu cái đau? Ừ? Thành ra là thầy mới nói là sau khi mà thầy mà hồi phục rồi là thầy bỏ cuộc, thầy không làm nữa, thầy đi Bahamas. Cái đó là cái dự tính đầu tiên của thầy. Rồi sau khi mà thầy khỏe hơn rồi thì chuyện gì xảy ra? Không có tiền, thành ra là thầy phải thay đổi cái ý định của thầy nữa. Cái đó là chúng ta, có thấy không? Chúng ta thay đổi cái tư tưởng liên tục. Giống như là cái lửa mà nó ở trong gió vậy đó. Lật lờ. Nhưng mà một khi mà quý vị đắc giác ngộ rồi, quý vị sẽ đạt được cái cảnh giới của cái sự thường lạc này. Thành ra là mới mới nói là bủ biên là không có biến. Không có biến, nhưng mà quý vị sẵn sàng thuận theo cái hoàn cảnh. Sau khi quý vị đắc giác ngộ rồi quý vị làm gì? Để thầy nói cho quý vị nghe cái chuyện xảy ra ở Quy Sơn Tự. Cái câu đầu tiên, tùy duyên bất biến. Đó là thầy. Thưa quý vị, cái câu thứ hai là bất biến tùy duyên, chúng tôi không có thay đổi, nhưng mà thật ra là chúng ta tùy theo cái hoàn cảnh. Cái đó là nói rằng quý vị là sau khi đắc giác ngộ, đắc giác ngộ rồi thì sao, thì quý vị sẽ không thay đổi nữa, bất biến, không thay đổi nữa. Ok, nhưng mà quý vị thuận theo cái duyên rồi, lúc đó là quý vị thực sự là rất là muốn giúp thầy, nhớ nha. Cái đó gọi là cái gì? Cái này gọi là nhồi sọ. Ngay bây giờ là quý vị học cái điều đúng đi, trước khi mà nó quá muộn. Ok, cái chuyện xảy ra là sao? Những cái vị Bồ Tát chỉ có Bồ Tát thôi, sau khi mà họ đắc giác ngộ rồi, họ không thay đổi nữa. Không cần biết là họ nghèo tới cỡ nào, không cần biết là họ giàu tới cỡ nào, không có cần biết là họ thành đạt cái nào, thì họ cũng không thay đổi. Cái sự lạc đó là nó thường tịch. Chính vì vậy mà họ có thể quay trở lại, giống như là Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, quay trở lại cái thế giới này. Rồi làm sao? Rồi tùy duyên, thuận theo cái hoàn cảnh. Ngài trải qua tất cả những cái sự khó khăn ở trong cuộc đời, mà thật ra nó không có ảnh hưởng gì tới Ngài hết á. Tuyệt vời không? Chỉ có Bồ Tát mới làm được như vậy thôi. Thành ra là màu đen. Mà thật ra là các vị Bồ Tát họ cũng cũng có thể thay đổi những cái bậc của họ. Không, cái này là mình chỉ nói về cái thể thể của họ, thì cái thể của họ họ không thay đổi. Ông rất là tốt, nhưng mà thầy chuẩn bị hết trơn rồi, bỏ ông vô cái list đen, cái danh sách đen. À, ông này ông bảo ok thầy cho tôi vô cái danh sách đen à, cũng không sao hết, không ảnh hưởng gì hết. Thành ra là một cái người Bồ Tát giống như là Hòa Thượng Tuyên Hóa, Ngài đắc giác ngộ, tu hành đắc giác ngộ, rồi sau khi mà Ngài đắc giác ngộ, Ngài có thể làm bất cứ cái chuyện gì mà Ngài muốn. Ngài sẽ không còn còn phiền não nữa hay không nữa, cũng không có sợ mất mặt. Cái chuyện này nó khôi hài, mà thầy phải nói cho quý vị nghe, thầy phải thừa thú thật với quý vị là sau 3 tuần lễ mà bị nó đánh thầy liên tục, rồi sau đó là thầy chịu không nổi nữa, rồi thầy mới nói là thầy bỏ cuộc. Rồi mời tất cả mọi người là đến 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 nhà thầy, bảo là thưa thầy cho con giúp thầy được không. Rồi thầy bảo ok, muốn làm gì thì làm, quý vị sẽ là những cái người làm bằng chứng cho thầy là thầy bỏ cuộc, thầy tuyên bố bỏ cuộc. Nghe nghe thầy nói không, thầy bỏ cuộc, thầy bỏ cuộc. Thì Thượng Đế là chứng nhân của tôi tuyên bố bỏ cuộc. Tại vì thật ra, nói thẳng ra là thầy không có chịu được nữa. Nhưng mà thật ra là đối với Hòa Thượng Tuyên Hóa, những cái đau này mà thầy trải qua, nó cũng giống y chang như là Ngài xảy ra. Ngài phải nhẫn chịu trong cái thời kỳ cuối đời của Ngài. Mỗi ngày là Ngài phải đi lọc thận. Cho trong vòng bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm như vậy, quý vị có thấy là cái lọc thận nó đau đến tới cỡ nào không? Có ai đã từng bị đi lọc không? Không phải thầy, nhưng mà có ai không? Có ai ở đây không? Nó đau kinh khủng. Rồi quý vị cứ ở đó là 2-3 tiếng đồng hồ, mà nó tra tấn dã man như vậy đó. Không có, có nói, chưa kể là tất cả những cái nỗi đau khác mà Ngài nói là cái đau này là giống như là quý vị dùng cái búa mà mượn từ cái gia cái nhà của cô Hiền Thông á. Ngày xưa nó khoảng cỡ 2-30 đô, bây giờ nó là mấy trăm đô như vậy đó. Thì cái búa này á, là nó dơ, nó bệnh, nó cũ như vậy đó quý vị. Cầm cái búa tạng như vậy rồi đập vô cái lưng của ngài 24 giờ một ngày, bùng đập vô, bùng bùng đập beng beng như vậy. Thành ra là những cái nội tạng của ngài ấy là nó đã không có hoạt động được rồi, thành ra là ngài cái tình trạng của ngài còn tệ hơn là tình trạng của thầy nữa. Quý vị biết chuyện gì không? Ngài không bỏ cuộc. Ngài ấy là chính là một cái người ấy là tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Ok, màu cam. Lời lẽ không thể nào mà diễn tả được cái sự kính trọng của thầy đối với một cái vị vị tăng này, tuyệt vời dễ sợ. Cô này cô nói là con nghe một cái câu chuyện rồi thầy nói là ok, cô nghe từ bên kia phải không, cô là cái người phản bội, thấy không? Thầy nói mà cô này là cô nghe từ cái phần bên kia. Thầy cố rồi cô bảo là con phải phải học chứ, rồi thầy thầy bảo cô đâu có cần phải làm trong cái lúc mà thầy còn sống đâu. Cái ông tăng này là sau khi mà làm lễ xong thì có người đệ tử nói là bây giờ là hết hết cơm rồi, hết gạo rồi, chùa hết gạo rồi, nấu đồ ăn rồi. Thì cái ông tăng này ông mới mới nói là tôi tu hành như vậy đó mà có rất là nhiều người đi theo tôi tu hành, mà bây giờ tôi không có cái gì để mà nuôi cho họ. Nhưng mà bây giờ mà nếu như mà bây giờ mà không có cái sự ủng hộ nữa là cái ngày mai ấy, là tôi sẽ giết, tự 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 giận. Cái này có phải chuyện của Hòa Thượng Tuyên Hóa không? Không, thầy của thầy là không có bao giờ mà có cái tư tưởng tự giận hết á. Không, ngài thật ra là Hòa Thượng Tuyên Hóa là ngài cũng cũng có cái tư tưởng khi mà ngài ở trên trên tàu như vậy đó, là ngài sẵn sàng hy sinh cái bản thân. Rồi cái câu chuyện nó tiếp tục thì cô này cô mới nói là tùy duyên bất biến tùy duyên. Thì cứ đối với cái vị tăng này mà hỏi như vậy, hỏi để mà được có đồ ăn như vậy thì có phải là phan duyên hay không, tên của cô là gì vậy hả? Thầy là nói pháp thôi chứ tại sao là cứ phải hỏi thầy những cái câu hỏi khó như vậy. Cái xe của cô này là màu cam, chỉ có duy nhất một cái chiếc xe màu cam ở trong cái bãi đậu xe thôi nha. Đúng. Nếu như mà quý vị tu, chẳng thà là quý vị chết chứ đừng có phan duyên. Không có, họ không có xin. Nó không, trong cái dòng của chúng ta không không có có hỏi như vậy. Thầy chẳng thà để cho quý vị chết đói. Đừng có nói là thầy ơi, thưa thầy có cái lòng từ bi, ngài có thầy thầy cầu nguyện với lại Phật Vi Vi Đà Hộ Pháp, ngài thầy cầu nguyện với lại Đức Phật, hoặc là thầy sẽ nói kệ, mặc kệ, họ đâu có nghe theo lời thầy đâu. Ok, quý vị không có xin xỏ, không có phan duyên. Nếu như mà quý vị xứng đáng thì họ sẽ tới để họ giúp đỡ. Còn nếu như mà quý vị không xứng đáng thì kệ. Nhưng mà chúng ta cũng rất là may mắn. May mắn là những cái người này là họ đã chuẩn bị để mà đi về Tây Phương Cực Lạc rồi. Thành ra là họ không có sợ giống như những cái người ở trên cái tàu. Ngay cả cái thằng nhóc đó, nó mới 2 tuổi thôi là mẹ nó đã chuẩn bị cho nó để đi Tây Phương Cực Lạc rồi. Có thể quý vị tưởng tượng được không? 2 tuổi đã chuẩn bị đi Tây Phương Cực Lạc rồi. Quý vị, hả? Cậu bé, cậu có biết được cái chuyện đó không? Mẹ của cậu là đã chuẩn bị cho cậu để đi Tây Phương Cực Lạc rồi đó. 12 năm trước. Thấy không? Mẹ thương cưng thương cậu như vậy đó mà lúc nào cũng 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 cãi lại mẹ hết đó. Vô ơn dễ sợ. Rồi bây giờ là thấy không? Là mẹ cậu mà la mắng cậu như vậy đó là thật ra là thương cậu đó. Thật ra là thầy chọc cái cậu bé này thôi. Thầy rất là hãnh diện về cái cậu bé này. Thầy thấy cái cậu bé này sanh trưởng thành qua 12 năm vừa rồi. Chỉ có cái tháng trước tự nhiên là thầy mới thấy là cái cậu bé này là trở nên là từ bi hơn, nhẹ nhàng hơn so với trước rất là nhiều. Cái này nó là trí huệ. Đó là những cái điều mà thật ra cho dù quý vị có tiền đi chăng nữa, không thể nào mà thay đổi cái tính tình của một người nào được. Thầy ước là nếu mà thầy mà có con cái thì con cái của thầy ấy là sẽ nhẹ nhàng từ bi giống như là cái cậu bé đang trở thành như vậy đó. Tốt lắm, cứ tiếp tục đi. Vì được như vậy đó, thành ra là nhớ nhớ hỏi xin mẹ là mẹ ơi, con nghe nói là mẹ thương con lắm, mẹ mẹ mua cà rem cho con nha. Tốt, rất là tuyệt vời. Thành ra là quay trở lại cái câu chuyện mà cô Apple mới nói là tôi có cái lòng từ bi, thành ra là cần phải cứu những cái người này. Cái đó là từ bi đúng. Nhưng mà cái này không phải là cái dòng của chúng ta. Dòng chúng ta không có làm như vậy. Quý vị biết thầy nói như vậy tại vì á, ngay cả khi mà thầy không có có khi mà hòa thượng Tuyên Hóa dạy cho những người này những cái câu chuyện này, thầy không có ở bên cạnh đó, nhưng mà thầy nghe người ta nói chuyện, họ không có tiền bạc để mà mua đồ ăn ở Kim Luân Tự, mà quý vị biết á, thầy thư, sư phụ của thầy là cũng điên dễ sợ. Rồi là ngài đi ra ngoài là gặp những cái người mà nghiện ngập, những cái người homeless, người lang thang vô gia cư, họ tới là họ xin xỏ, rồi cái bắt đầu là hòa thượng Tuyên Hóa là nhận họ. Rồi quý vị biết gì không, họ lấy cái miếng 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 vải cũ vậy đó cột lại với nhau giống như là mấy cái người đại hàn á. Quý vị thấy cái hình của những cái người đệ tử của Hòa Thượng Tuyên Hóa, thầy thấy mà thầy sốc dễ sợ. Tại làm cách nào mà con người ta sẵn sàng mà để nhị mặc đồ như vậy mà nhìn ghê gớm như vậy, mà họ gầy, thật là gầy. Thầy có cái bằng chứng, có người là dạ gửi cho thầy cái hình. Nó đâu rồi? Đây, cái hình đâu rồi? Cái hình đó nó biến mất rồi. Ở đây. Nhìn nè. Thầy không biết nó làm sao để mà phóng nó ra trên cái màn hình đây. Quý vị nhìn nhìn thấy những cái người này, cái lúc này á là Hòa Thượng Tuyên Hóa đang còn trẻ măng à, ngày hạnh nhìn hạnh phúc. Còn bây giờ là nhìn 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 đệ tử của ngài á là gầy giống như là cái cậu bé Joseph vậy đó. Nhưng mà họ gầy, thật là gầy. Quý vị thấy thấy quần áo của họ không? Thầy sốc dễ sợ. Những cái người này rõ ràng là những cái kẻ thất bại. Thầy không bao giờ mà đồng ý xuất gia cạo đầu mà với cái điều kiện như vậy. Cần phải có những cái tiêu chuẩn của cái người xuất gia chứ. Thế là theo cái ý kiến của thầy. Quý vị thấy không? Những cái người đệ tử của thầy á, họ họ mặc mặc đồ đẹp dễ sợ không? Thầy đối xử với họ tốt như vậy đó, không có giống như là sư phụ của thầy đâu. Mà thầy rất là ngạc nhiên đó, những cái người này nè, quý vị muốn muốn thấy rõ không? Rồi truyền tay đi, thầy muốn quý vị có cái bằng chứng là sư phụ của thầy là đối xử với những cái người đệ tử nó tệ tới cỡ nào. Đưa cho những cái người bên kia để mà thầy chia sẻ cho với quý vị. Chia sẻ với lại một số người. Ok. Những người cái này là từ San Diego. Họ thấy những cái tấm tấm hình cũ. Quý vị bỏ lên cái màn hình được hay không? Chỉ cho một số những cái người ta thấy. Rồi quý vị nhìn á. Rồi quý vị thấy những cái người này á là họ họ gầy tới cỡ nào? Thầy sót dễ sợ. Họ ngay cả họ không có cái áo giới nữa. Bây giờ quý thấy thấy quý quý vị nghiêm trang chỉnh tề tề cỡ nào không? Màu cam. Câu hỏi tiếp theo. Khi mà chúng con là gặp nạn đó, thì Ngài dạy chúng con là cầu nguyện với Bồ Bồ Tát. Thầy bảo cầu nguyện Bồ Tát đó, đừng có gọi thầy. Nhưng mà chúng ta có nên đó là theo đó là tùy duyên bất biến tùy duyên hay không? Hay là sao? Thì nếu như mà quý vị thực sự mà gặp rắc rối đó, thì tự động là quý vị sẽ biết biết sẽ phải làm gì. Bây giờ có nói gì thì cũng không có tác dụng gì đâu. Nhưng mà khi khi mà gặp vấn đề rồi á, thì tự động quý vị sẽ biết. Quý vị thấy không? Bỏ lên cái màn hình được không? Thầy không có tưởng tượng được á, là không hiểu sao mà Hòa Thượng Tuyên Hóa lại có thể thuyết phục những cái người này á, là họ xuất gia đối với Ngài mà họ không có đồ ăn, không có quần áo, không có bất cứ cái gì hết. Những cái người này á, là chắc là họ có vấn đề gì rồi, thành ra là họ bây giờ là họ đâu có còn ở lại được nữa đâu, họ bỏ cuộc hết trơn rồi. Quý vị thấy không? Okay. Hoàn quý 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 vị có ông có sẵn sàng cạo đầu với cái hoàn cảnh này hay không? Không, thầy nói cho quý vị đấy là không. Tôi thấy là gầy tới cỡ nào không? Không có cái gì để mà ăn uống. Chắc chắn là họ không có thể nào mà được được ăn một ngày hai bữa rồi đó. Ngay cả là chắc là một bữa một ngày cũng không có nữa. Ra là khi mà họ không 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 có đủ đồ ăn á, là cả cái chùa là đều đều bị đói hết á, mà Hòa Thượng Tuyên Hóa là không bao giờ mà hỏi xin gì hết, không hỏi xin Vi Đà Bồ Tát mà chuyện gì xảy ra mà Hòa Vi Đà Bồ Tát làm sao không làm gì hết, muốn muốn đói chết hả, để cho đói chết. Ngài Vi Đà Bồ Tát sẽ không không làm gì hết. Thế nào quý vị thấy không, nhìn cái hình này á, thầy thấy cái người duy nhất mà cười á là ai hả, quý vị thấy không? Cái này quá đi, thật là rõ ràng là quá đi. Cái này là cái mà thầy gọi quý vị không có muốn nói cho người ta nghe về cái cách sống của cái người xuất gia. Nó sốc, thầy dễ sợ lắm, làm sao mà sư phụ thầy có thể làm như vậy. Thầy nhìn cái hình này mà thầy sốc dễ sợ. Thầy nhớ là khi mà cô Hiền Hiền Thuận mà xuất gia, lúc mà thời đó là thầy không có tiền rồi, cái người mẹ yêu quý của thầy á, là đánh thầy, thành ra là không có ai tới để ủng hộ thầy nữa. Rồi cuối cùng là cái cô Hiền Thuận á, cô tới cô xin xuất gia với thầy. Rồi sau đó á, là sau khi mà xuất gia rồi á, là thầy gửi cô qua bên Đài Loan, rồi cô mua hết 6.000 đô những cái đồ của người xuất gia, tại vì cô này á, là cô thích đi mua sắm lắm. Còn bây giờ quý vị so sánh với những người này nè, họ có cái gì nói cho thầy nghe đi, thấy buồn không? Những cái người này á, là họ có vấn đề rõ ràng là như vậy. Quý thầy thấy không, Hòa Thượng Tuyên Hóa không có tiền mà Ngài cứ tiếp tục nhận nhận thêm đệ tử. Rồi cuối cùng là Ngài hết tiền luôn mà không ai biết gì hết á. Rồi guess what? Ngài vẫn tiếp tục nhận thêm thêm đệ tử mới. Mà cái đó cho quý vị thấy cái này á, là cái dòng của chúng tôi đó. Là đúng không? Chỉ có duy nhất một mình Ngài á, là mập mà hạnh phúc vui vẻ như vậy thôi. Ngài mới nói nhìn thấy những cái đứa mà ăn bám này tội nghiệp chưa? Nên rồi á, là lộ hết ngực ra. Rồi chắc là cái này là không còn vải để mà không còn cái màn cửa để mà làm quần áo nữa. Mấy cái người này là họ họ cực đoan dễ sợ. Mà quý vị nói là cầu nguyện với Vi Đà Bồ Tát với lại Quán Âm Bồ Tát à? Không, quý vị cầu đi, thầy không có cầu cho quý vị đâu. Thấy không, tuyệt vời không? Những cái người này là thầy nói cho quý vị biết đó, là những người này là họ là những cái vị thượng nhân. Rõ ràng là hoặc là họ là những cái người mà đã đắc giác ngộ rồi, hoặc là chắc cái đầu của họ là cu cu rồi, hết thời gian rồi. Thì lần tới là chúng ta sẽ quay trở lại cái tấm 377. Cảm ơn quý vị, chúc mừng ngày mùng 5 tháng 7.